Ngũ ác là nhân, cần khổ là quả. Cần khổ là gì? Là quý vị đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp rất cần cù. Tạo nghiệp ác cực nặng. Quý vị hưởng thụ không phải vui mà là khổ. Y quả khuyến cáo giới, tiến chuyển tương sanh. Quả là tam đồ, nhân là tam độc tham sân si. Quả là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Trong đời này thấy họ đau khổ, sau khi chết và chịu khổ báo trong tam đồ. Ngài Vọng Tây nói, đầu tiên nói rõ về điều ác sanh ra, đau đớn, thiêu đốt. Kể đến là nói rõ về thiêu đốt, sanh ra ác và thống khổ. Ác nghiệp cảm thọ quả báo hiện tại là đau đớn, đời sau bị thiêu đốt trong tam đồ, sau đó mới nói đến trong địa ngục. Đọa lạc vào trong địa ngục, lại sanh niệm ác, lại chịu thống khổ. Không gặp được Phật Pháp sẽ không biết tỉnh ngộ. Tạo ác nhưng không cam tâm, không tình nguyện thọ báo. Đặc biệt là thấy người khác, người có tạo việc ác lớn hơn tôi, vì sao họ không bị báo ứng? Khi bị báo ứng lại nói ông trời không công bằng, liền sanh bực tức, khởi oán hận. Đâu biết rằng người đó tạo nghiệp ác, đời trước của họ, ở trước chúng ta có học đến, đời trước họ tu phước báo lớn, bây giờ phước báo của họ vẫn chưa hưởng hết, nên phước báo này đang hộ trì họ. Khi họ hưởng hết phước báo, thì những tội nghiệp họ đang tạo liền hiển tiền. Không phải không có báo ứng, mà do chưa đến lúc. Trong đời quá khứ, quý vị không có phước báo lớn như vậy, nên tạo một chút tội nghiệp, tội báo liền hiển tiền. Vấn đề chính là như vậy. Ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, sao có thể oán trời trách đất? Oán trời trách đất, tội rất nặng. Hàm oan một người, tội đều rất nặng. Quý vị hàm oan Phật Bồ Tát, hàm oan Thánh Hiền Nhân, tội này không thể tưởng tượng được. Định ảnh nói, ban đầu nói rõ, từ ác sanh đau đớn, sanh thiêu đốt. Bên dưới lại nói, từ thiêu đốt sanh ác sanh đau đớn. Cảnh hưng ý cũng như vậy, là do ác mà sanh ra đau đớn thiêu đốt, khổ tương triển chuyển mà sanh. Ác sanh đau đớn thiêu đốt nên đọa vào ác thú, nhưng chúng sanh trong ác thú tam độc lan tràn. Câu này nói rất hay. Tham sân si càng khủng khiếp hơn. Tham sân si của nhân gian thật đáng sợ. Tham sân si của đường ngạ quỷ còn đáng sợ hơn cõi người. Nên thiêu đốt lại sanh ác khổ đau đớn. Như gà đẻ ra trứng, trứng lại sinh ra gà. Hai bên triển chuyển mà sanh, đến lúc nào mới dừng? Nghĩa là dừng lại, không có lúc dừng lại. Hiện tượng này vô cùng đáng sợ. Bên dưới nói, dám phạm những điều này, đây là điều ác. Dám phạm điều ác, đương nhiên diễn diễn triển chuyển trong đường ác thú. Cho nên nói, đương nhiên phải trải qua ác thú. Lịch là trải qua, ác thú là làm ác tự chiêu cảm quả báo. Nên đưa ra tướng của quả báo để khuyến cáo chúng sanh khiến dừng các nhân ác. Lời này nói rất rõ ràng. Hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta không dám làm ác nữa. Biết làm ác chắc chắn không ra khỏi ba đường ác, phải trải qua đường ác thú. Do đó, chúng ta biết làm ác là tự chiêu cảm lấy quả báo, nên không dám làm ác, không thể làm ác, không dám tự chiêu. Chúng ta muốn cải thiện hoàn cảnh của mình, hy vọng đời đời kiếp kiếp không gặp những quả báo bất thiện như vậy. Chỉ cần nên đoạn ác tu thiện, đoạn ác tu thiện bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chỗ siêng năng học tập đệ tử quy. Vì sao vậy? Hiểu thân tôn sư là căn bản lớn của thiện pháp thế xuất thế gian. Nếu không bắt đầu tu từ căn bản thì vĩnh viễn không thành công. Tu từ căn bản chính là nỗ lực thực hành đệ tử quy. Trước thực hành sự, sau thực hành lý. Nếu không thể thực hành trên sự thì lý không thể thấu triệt. Vì sao vậy? Vì những gì chư Phật Bồ Tát cùng chư vị tổ sư nói có thể nhiếp thọ nhân tâm. Thông thường chúng ta giảng kinh, dù nói hay đến đâu, lưu loát đến đâu, nhưng không thể nhiếp thọ nhân tâm. Nguyên nhân do đâu? Các ngài có căn bản công phu tu hành, nên họ làm được. Làm được thì ngôn ngữ đó sẽ hiển lộ ra, từ trong chân tâm hiển lộ ra. Những thứ hiển lộ từ chân tâm có thể cảm động người khác. Không làm được những gì quý vị nói ra là từ trong miệng ra, không phải chân tâm. Là từ đâu? Là từ trong học vấn hiển lộ ra. Đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Chỉ có chân tâm mới thật sự cảm động người, cảm động thiên địa quỷ thần, cảm động sơn hà đại địa. Đây là chân tâm. Quý vị không làm chính là dụng tâm khác nhau. Chân tâm không có gì khác, chính là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành là chân tâm. Học mà không hành là giả, không phải thật. Đây chính là tập khí của các nhà chuyên gia học giả thế gian. Chúng ta thường loại Phật học, Nho học, Đạo học, đây là không hành trì. Thật sự hành trì, đó là học Nho, học Phật, học Đạo. Đây là thực hành. Thật sự giữ được ngũ giới, thực hành đúng lục ba la mật, đây chính là Bồ Tát. Nếu thập nguyện phổ hiền, bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà cũng làm được, họ là Phật. Từ Bồ Tát lại nâng lên được một bậc, họ là Phật. Mười nguyện phổ hiền và 48 nguyện là hạnh nguyện của Như Lai. Quý vị thực hành hạnh nguyện của Như Lai, sao không phải là Phật được? Thực hành đệ tử quy, cảm ứng thiên. Quý vị là thánh hiền của thế gian. Thực hành tam quy, ngũ giới, thập thiện, sa di luật nghi. Quý vị là tiểu thánh trong nhà Phật. Thật sự phát tâm Bồ Đề, thực hiện tâm Bồ Đề. Như vừa mới nói, thực hành lục hòa, lục độ, mười nguyện phổ hiền, quý vị là Bồ Tát. Nên cấp bậc này tự nhiên nâng cao lên. Chúng ta đều rõ ràng, minh bạch. Hiểu rõ ràng, minh bạch rồi sẽ thực hành. Thực sự thực hành nó vào trong đời sống. Như vậy thì toàn bộ thiên tai đều được hóa giải. Quý vị có bị ảnh hưởng thiên tai chăng? Không bị. Thiên tai đến thật sự, thân thể bị hủy diệt theo thiên tai. Còn quý vị định thị giới cực lạc. Phật A Di Đà biết, ngay lúc này Ngài hiện thân tiếp dẫn quý vị, nên quý vị không bị thiên tai ảnh hưởng. Đạo lý này không thể không biết. Không hiểu, chúng ta học Phật đều là giả, uổng công. Hoặc ngay trong đời này, cho đến thị hiện cho chúng ta thấy. Đây là đoạn nhỏ thứ hai. Hoặc là đời này, trước bị bệnh hoạn tai ương, sanh tử bất đắc, thị hiện cho đại chúng thấy. Đây gọi là thống. Nói rõ về ngũ thống, đây là thống. Rồi đến hoa báo trong hiện đời, quả báo của đời này. Bị tức là lãnh chịu, bệnh là tật bệnh, các nghiệp bệnh. Đây gọi là bệnh nghiệp chướng. Ương là tai ương, quả hại như thiên tai của nước và lửa, như quả của hình phạt vân vân, đều là nghiệp chướng. Quý vị ở trong thế gian hiện tại chịu bệnh khổ, những điều này chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lúc tôi mới học Phật, lúc này đã xuất gia và giảng kinh. Có một thính chung theo tôi nhiều năm. Cũng là một vị đại gia ở Đài Loan. Hiện nay gọi là một nhà kinh doanh lớn. Rất nổi tiếng ở Đài Loan. Ba cô ta chính là chủ tịch của công ty này. Cô ta nghe tôi giảng kinh đã nhiều năm, là đứa con dâu thứ hai của ông ấy. Lúc tuổi già, ông này bị bệnh, mắc bệnh người già, nằm liệt trên giường, chỉ còn thoi thóp. Ba ban y tá thay nhau chăm sóc ông. Tôi nói với người nhà họ, nhưng họ không tin. Tôi khuyên họ nên đem tiền dùng vào việc thuốc men này, đem số tiền lớn đó đi bổ thí. Như vậy ông ta sẽ có hai hiện tượng. Thứ nhất, nếu thọ mạng ông ấy còn sống thì ông được lành lại bình thường. Còn nếu như ông ta đã hết thọ mạng thì ông sẽ ra đi nhẹ nhàng, không còn chịu khổ nữa. Nhất định xuất hiện hai hiện tượng này. Nhưng gia đình họ không tin. Quý vị xem, mỗi ngày có ba bàn y tá thay nhau chăm sóc. Một bàn khoảng hai người. Vì gia đình ông có tiền. Mỗi ngày chi tiền thuốc men trị liệu quá là không ít. Gia đình bình thường không làm được. Nhưng ông bệnh như vậy, mười mấy năm mới chết. Lúc chết, đến người nhà cũng không nhận ra. Ông chết rồi đi về đâu? Chúng ta đều rõ ràng là ông đi vào trong tam đồ. Tài sản nhiều như vậy, ông ta hưởng thụ là nằm trên giường bệnh hưởng thụ. Hưởng thụ như vậy suốt mười mấy năm. Đây là hiện tượng mà chúng tôi tận mắt chứng kiến. Bởi thì thiện ác quả báo không thể không biết. Ngày nay không những có bệnh khổ mà còn có thiên tai. Thiên tai này, các nhà khoa học dự đoán là chưa từng có trong lịch sử. Trong lịch sử trước đây chưa từng phát sinh thiên tai nghiêm trọng như vậy. Chúng ta không thể không cảnh giác. Nên ứng phó như thế nào? Đó chính là đoạn ác tu thiện. Phát tâm Bồ Đề, nghĩa hướng chuyên niệm. Như vậy là đúng. Xem tiếp đoạn văn bên dưới. Người làm ác trong đời hiện tại, hoặc sanh bệnh nặng, hoặc bị tai họa, cầu sanh không được, cầu chết không xong, ưu khổ vạn phần, không thể ra khỏi, nên gọi là sống chết không được. Bên dưới nói, thể hiện cho chúng sanh thấy, hiện rõ quả ác này, phổ biến khiến cho tất cả chúng sanh đều thấy được, khiến họ biết nhân quả không sai, mà sanh lòng cảnh giác sợ hãi. Những điều này, trong xã hội hiện tại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Thấy rồi như thế nào? Thấy nhưng chúng ta bị trơ như gỗ đá. Thấy nhưng như không có chuyện gì. Đó là việc của người ta, không liên quan đến tôi. Không có cảm xúc. Nếu là Bồ Tát, tính cảnh giác của Bồ Tát rất cao. Nhìn thấy quả, liền nhớ đến nhân. Nhìn thấy nhân, liền nghĩ đến quả. Thấy quý vị hiện nay tạo tội, đây là nhân. Sẽ biết được quả báo trong tương lai. Nhìn thấy những gì quý vị hiện tại đang lãnh chịu, liền biết được nhân quý vị gây ra trong quá khứ. Đây là người hiểu rõ, là người giác ngộ. Cho nên người thấu hiểu ở trên thế gian này, sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều tăng trưởng trí tuệ. Người mê hoặc, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần sanh phiền não, sanh tham sân si mạn nghi, sanh oán hận não nộ phiền, làm những việc sát đạo dâm vọng. Đây là người mê hoặc. Người giác ngộ không như vậy. Người giác ngộ lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần đều tăng trưởng trí tuệ. Lúc nào cũng phải cảnh giác bản thân. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đoàn chánh tâm niệm. Đây gọi là tu hành Bồ Tát, gọi là phát tâm Bồ Đề. Bên dưới nói, hoặc khi lâm mạng chung, đọa vào ba đường ác, cho đến quả báo đời sau, nói rõ về ngũ thiêu. Tạo ra ác nghiệp, nhất định đọa vào ác đạo để thọ báo. Ác đạo từ đâu đến? Hiện nay chúng ta đã rõ ràng minh bạch. Ác đạo là nghiệp ác của bản thân biến hiện ra. Tự nhiên biến hiện ra. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục không ai thiệt kỵ. Không có ai kiến tạo, toàn là nghiệp báo hiện tiền. Bản thân chúng ta bình tĩnh tư duy quan sát. Ngày nay chúng ta ở trên thế gian này, những cơ duyên trong đời này cũng là nghiệp báo bản thân chiêu cảm nên. Không có ai lên kế hoạch, không có ai thiết kế, không có ai chỉ tạo. Quý vị phải thấy rõ ràng, phải nghĩ minh bạch những gì trong kinh nói. Chúng ta sẽ lạy sát đất. Thật sự khâm phục. Không những không còn hoài nghi, mà hoàn toàn tiếp nhận, hoàn toàn tin tưởng. Những gì Đức Phật nói quả là không sai. Trong kinh nói hoàn toàn là chân tướng sự thật. Sầu thống, đây là hiện tại, sầu bi đau khổ. Những gì hiện nay chúng ta nhận là lo lắng, bi thương, đau khổ. Khóc độc, đó là sau khi chết, chịu quả báo trong tam đồ. Thống khổ cực kỳ thê thảm. Đuốc, nghĩa là bị lửa đốt. Nhiên là bùng cháy. Đây đều là nói quả báo trong địa ngục. Hội sớ nói, lửa đốt chính là diện mạo khủng khiếp trong địa ngục hỏa. Hình dung địa ngục lửa trong địa ngục. Tự là do nghiệp của bản thân chiêu cảm nên, nên gọi là tự tướng lửa đốt. Bởi thì con người không thể tạo ác. Tạo ác không có gì tốt đẹp cả. Vậy tại sao con người lại thích? Trong kinh có một ví dụ. Ví dụ liếm mật trên đầu dao. Lấy mật thoa trên một cây dao sắc bén. Người ngu si thích sự ngọt ngào, nhưng nếm được vị ngọt thì lưỡi cũng bị đứt. Ví dụ này nói lên điều gì? Một chút lời nhỏ trước mắt cũng mê hoặc được họ. Họ liền dám tạo tội. Khởi điều gì? Khởi tâm sát đạo dâm vọng. Họ muốn tạo nghiệp, muốn đạt được chút lợi nhỏ này. Dám làm những chuyện sát đạo dâm vọng. Lợi họ đã đạt được, nhưng nói thật là do số mạng họ có. Số mạng không có, quý vị tạo tội nghiệp này sẽ không hưởng được lợi ích. Vì số mạng quý vị có, đạt được lợi ích nhỏ này là do số mạng quý vị có, sao phải khổ như vậy? Nếu không tạo nghiệp này, quý vị đạt được chỉ chậm sau vài ngày. Còn như tạo nghiệp này chỉ đạt được sớm trước vài ngày, sao phải khổ như vậy? Bởi thì nhân quả báo ứng, nó có nhân duyên. Bất luận là thiện hay là ác, nhân duyên thuần thuộc thì quả báo liền hiện tiền. Người thông minh có tâm nhẫn nại, duyên chưa chín mùi là bất động. Đợi cơ duyên thuần thuộc, tự nhiên thu hoạch một cách tốt đẹp. Như chúng ta trồng lúa, trồng rau xanh, nhất định nhân duyên thuần thục nó mới trưởng thành, mới được thu hoạch. Khi chưa chín rộ, khi chưa chín mùi mà cắt vào, vậy là còn sống không thể ăn được. Ăn như vậy sẽ sanh bệnh. Thế nên cần phải nhẫn nại, có tâm nhẫn nại đợi chờ, không tham lợi nhỏ trước mắt. Của bất nghĩa nhất định không được lấy. Nếu lấy, sau đó chắc chắn mang đến tai họa. Hiện đời nhất định có ưu bi khổ não, sau khi chết chịu quả báo trong tam đồ. Sao phải khổ như vậy? Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch. Họ mới thật sự tin tưởng nhân quả, nghiệp báo, không sai chút nào, chắc chắn không dám làm ác. Không dám làm ác, không phải nói ác không dám làm, mà ngay niệm ác cũng không sanh khởi. Đây thật sự là có trí tuệ, thật sự là người thông minh.